Bây giờ Ngài mới nói cái chuyện đi hành khước của Ngài. Tôi khi đi hành khước hoặc gặp dưới cỏ, dưới rễ cỏ có một cái là đem hết tâm tư mà xem nó. Nếu biết ngứa ngáy, khả dĩ lấy đãi đựng gạo cúng dường. Thì cái lối nói này quý vị nghe dễ hiểu không? Nói rằng là lúc mà Ngài đi hành khước, tức là đi tìm học nơi này nơi kia đó, gặp dưới rễ cỏ có một cái ấy. Dưới rễ cỏ tức là một cái nhỏ, nhỏ nhất, một cái tầm thường mà có hơi lạ lắm, là đem hết tâm tư mà xem nó, tức là đem hết tâm tư nghiền ngẫm để cho thấu đạt nó. Nếu biết ngứa ngáy, khả dĩ lấy đãi đựng gạo cúng dường. Nếu mà khi mình xem mình gẫm đó mà mình thấy có những cái gì mà hay hay được đó, thì liền lấy đãi đựng gạo cúng dường, tức là phải cung kính cúng dường chứ không có lôi thôi. Thấy cái chỗ này, cái lời nói nghe thì nó lạ, nhưng mà sự thật diễn đạt cái tâm tư của Ngài. Ngài đi đâu hành khước nơi này nơi nọ, mà gặp một vị thiền sư nào mà có một lời một câu Ngài cảm thấy có đạo lý, thì Ngài đem hết tâm tư Ngài, Ngài xem xét nhận định, mà nếu thấy nhận định đúng hay thì chân thành mà cúng dường, mà tuân, mà học, chứ không có lôi thôi. Như vậy người ta học đạo mới dễ thấy đạo. Còn mình ở đây sao? Người thời nay học đạo sao? Đi tới chỗ nào thấy có cái gì vui vui, thích ý thì ở, chứ còn không có chịu nghiền ngẫm những cái hay, những cái sâu sắc. Dù một chuyện đó rất là thường mà biết được cái thâm ý hay rồi, thì mình cũng phải cố gắng mình tìm cho ra, hiểu cho được. Mà nếu mình hiểu mình thấy nó là hay thực, thì phải thành tâm cung kính, tuân học, chứ không thể lôi thôi được. Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm trầm để diễn tả lại cái thời Ngài đi tìm hiểu học hành. Cho nên Ngài mới nói, trong lúc đó nếu dễ dàng như các ông hiện giờ thì làm gì có việc ngày nay. Nếu mà đi lơ mơ các ông bây giờ thì làm gì có việc ngày nay. Cho nên cái người học đạo phải đem hết tâm tư của mình, khi được thấy, khi được nghe những lời thiện tri thức chỉ dạy, tìm cho ra, hiểu cho thấu, thì như vậy mới gọi là người học đạo. Chứ còn nghe thì nghe rồi bỏ đó, không có quan tâm, không có tìm kiếm, thì không biết học chừng nào mà đến nơi đến chốn, tu chừng nào mà cho có kết quả. Đó, thì nói xong rồi Ngài nói một câu, trong nước đại đường chẳng có thiền sư sao? Như vậy thì cả nước đại đường này không có thiền sư nào sao? Bởi vì nếu mà đi học, đi tu mà đi tìm hiểu, nghiên cứu, không có được cái gì hết, thì tức là đây không có thầy nào xứng đáng mình học sao? Thì có một vị tăng ra hỏi, bậc tôn túc ở các nơi họp chúng chỉ dạy, tại sao nói không thiền sư? Thì Ngài trả lời, chẳng nói không thiền, chỉ nói không sư. Chẳng nói không thiền, thiền là cái sẵn, cái mà từ Phật Chí Tổ cho đến chúng ta ngày nay ai cũng có sẵn hết á, thì đâu có phải không thiền, mà chỉ có không sư thôi. Xà Lê chẳng thấy sao, dưới Mã Tổ đại sư có 88, mà đúng là 84 người ngồi đạo tràng, xong được chánh nhãn của Mã Tổ chỉ 2-3 người. Hòa thượng Lô Sơn là một trong số ấy. Hòa thượng Lô Sơn là ai, nhớ không? Đó là Ngài Quy Tông đó. Cho nên đó, Ngài Quy Tông ỉa chải đầy đất đó, nhớ không? Đó. Có nhiều, nhưng mà thực ra người mà đến nơi đến chốn cũng không có mấy người. Cho nên Quy Tông là cái người mà Ngài được khen nhất. Mà khen nhất bằng cách nói quy tâm, ỉa chải đầy đất. Nói vậy mà nó là khen nhất đó. Bởi vậy nên đọc sách thiền, người không có được tí nào mùi vị thiền thì không làm sao mà nếm, mà hiểu được cái ý. Đó là cái khó của người mới tu mà học thiền. Như vậy thì Ngài nói rằng dưới Mã Tổ có tới 84 người đều được nhận là thiện tri thức ở mỗi nơi dạy người. Nhưng mà rốt cuộc với con mắt của Ngài đó, trong đó chỉ có 2-3 người là đúng, là tuyệt vời thôi. Còn như vậy cũng thường thường. Đó, bây giờ Ngài mới nói, phàm người xuất gia phải biết có sự phần từ trước lại, vả lại, vả như dưới tứ tổ, đại sư Ngưu Đầu, Pháp Dung, nói ngang, thiếu chữ, nói ngang, nói dọc, thiếu hai chữ nha, nói ngang, nói dọc, vẫn chưa biết then chốt hướng thượng, nói ngang, nói dọc, nữa, vẫn chưa biết then chốt hướng thượng. Có con mắt trí này mới biện được tâm đảng tà chánh. Người hiện giờ không hay thể hội, chỉ biết học ngôn ngữ, nghĩ đến những việc trong đại gia, xưng là ta hội thiền. Nó có thể thay ông việc sanh tử chăng? Đó là Ngài phân tích. Ngài nói rằng dưới tứ tổ thì có cái hệ Ngưu Đầu Pháp Dung đó, tức là Ngài Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu cũng ngộ được ở tứ tổ, là một chi nhánh của thiền. Nhưng mà với Ngài thì thấy rằng chưa có phải là tột, chưa phải là cái người thấu đáo đến chỗ cùng tột của lý thiền. Bởi vậy cho nên bảo mình học thiền phải có con mắt trí tuệ, nhìn cho phân biệt rõ ràng đâu là tà, đâu là chánh, đâu là tột cùng, đâu là chưa có tột cùng, vân vân. Bởi vậy nên mới nói người thời nay mà thời Đường này, chứ không phải thời bây giờ nữa nghe, học ngôn ngữ, nghĩ đến việc trong đại gia là ta hội thiền, chỉ biết cái lãnh quẩn ở trong cái thân này mà cho là hội thiền. Đó, thì như vậy ai mà thay cho ông cái việc sanh tử. Khinh thường bậc lão túc vào địa ngục nhanh như tên bắn. Tôi vừa thấy người vào đến cửa, lần biết được ông rồi, lại biết chăng cần kiếp cố gắng chớ dung dị, mặc y ăn uống mà để một đời luống qua, người trí chê cười. Cái lời này là lời tha thiết, nghĩa là mình đừng có coi thường những cái bậc lão túc, những cái bậc thầy mà trước kia đã có cái đạo đức hay là đã nhận được cái chánh pháp. Nếu mà mình có cái tâm khinh thường là đọa địa ngục như tên bắn, nhanh như tên bắn. Ngài tự nói, tôi vừa thấy người vào đến cửa, liền biết ông rồi. Tôi thấy ông tới trong là tôi đã biết ông rồi, chứ khỏi cần phải bàn luận gì hết. Bởi vậy mới thấy cái kỳ đặc của Ngài. Tổ Lâm Tế tới có thảo luận gì với Ngài không? Chỉ tới gây lên có thể đọc liền. Ngài đánh liền, không có cần bàn hỏi thưa gì hết. Đến là đánh. Như vậy, đó là thấy tới cửa là liền biết rồi. Lại biết chăng cần kiếp cố gắng. Các ông có biết không? Cần kiếp cố gắng, chớ có dung dị. Dung dị tức là chớ có xem thường, mặc y, ăn uống mà để một đời luống qua, người trí chê cười. Mình đắp y Phật, ăn chay, sống trong đạo mà qua một đời không có tiến được, để cho người trí nó chê cười, tu uổng một đời, phải không?